Hai La Mã.
Trời oi bức ngột ngạt đến tức thở, báo hiệu một cơn bão đến gần. Đức rời quán cà phê lúc 8 giờ sáng, phóng một mạch đến cơ quan. Những con đường trong trung tâm thành phố rất may chưa đến nỗi tắc tị. Những bóng người lờ đờ nhễ nhại mồ hôi trên đường. Có rất nhiều người như thế trong thành phố, anh biết sẽ còn cả một ngày dài rong ruổi. Họ chỉ đi đến những địa chỉ và từ đó lại sang những địa chỉ khác. Đó là cái phần thị dân rất lớn không thuộc về một ngôi nhà nào trong thành phố. Nhà của họ là những con đường, công việc và thu nhập của họ ở trên đường. Một công trường khổng lồ không tên, không danh giới. Không có một công việc gì cụ thể nhưng giống nhau tuyệt đối. Đều có mặt trên đường sau khi những công sở đã qua giờ tầm. Anh cất xe máy vào mảnh sân rộng lợp tôn phía sau ngôi biệt thự. Hoa hoàng lan chín vàng rải rác trên mặt sân, tỏa ra mùi hương chín nẫu, làm cho không khí càng trở nên oi nồng. Anh chạy mỗi bước hai bậc cầu thang về phòng làm việc của mình. Mọi người đã yên lặng, cắm cúi bên bàn làm việc. Tiếng gõ bàn phím lạch tạch đều đều. Máy lạnh chạy dù gì, tỏa hơi mát, làm cho không khí trong phòng thấp hơn bên ngoài đến cả chục độ. Bên ngoài như bản tin thời tiết báo sáng nay, khi anh ngồi trong quán cà phê sẽ là 36 độ, nghĩa là bằng với thân nhiệt của con người. Nếu chịu khó tưởng tượng thêm một chút nữa, có nghĩa là sẽ có vô số người áp sát ta đến từng mm vuông cơ thể, dán chặt vào ta. Tưởng tượng thôi cũng đã đủ tức thở dã rời. Những ngày ói bức, hầu như chiếc máy lạnh cỡ lớn trong phòng anh không có một phút nào tạm ngưng. Ngôi nhà kiến trúc thuộc địa này không được thiết kế ra để chạy máy lạnh. Nhưng đó là ở vào thời kỳ cảnh quan xung quanh còn hết sức thoáng đãng và những tiếng động cơ giới còn chưa đủ làm phiền đến độ yên tĩnh, những căn phòng dưới bóng cây nằm cách xa mặt đường. Vừa khởi động xong chiếc máy tính trên bàn làm việc của mình, chiếc điện thoại đã rung bần bật trong túi quần Đức. Số của Thủy. Lần đầu tiên cô gọi cho anh kể từ hôm ngồi trên nhà hàng đặc sản tiếng rừng, họ trao đổi với nhau số điện thoại. Anh vội vàng bật máy. Alo, chào Thủy. Một giọng xùi sụt thì thào. Anh Đức phải không? Anh Đức đây, có chuyện gì mà em gọi sớm thế? Có chuyện gấp, em muốn nhờ anh. Nói qua điện thoại không tiện, anh đón em được không?
Được thôi, em đang ở chỗ nào?
Trong khu đô thị Kiến Vàng.
Kiến Vàng hả? Anh đi từ cơ quan ra chỗ em phải mất hơn nửa tiếng chạy học tóc đấy.
Em chờ anh ở quán cà phê Ướt Mi, đường Vành Đai 3, chỗ gần đến vòng xuyến cửa ô nhé.
Anh tức tốc xuống nhà lấy xe phóng ra đường. Hẳn là phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Bồ của Đại Gia Khiêm và là ngôi sao ca nhạc tương lai, có muôn vàn mối quen biết. Chẳng lẽ lại phải nhờ đến một nhà báo quen đi xe máy phọt phẹt? Dĩ nhiên mình cũng biết rất rõ khả năng ca hát của cô ấy sau vài lần đến xem trực tiếp ở cuộc thi vòng ngoài chương trình Tìm Kiếm Ngôi Sao. Khả năng của cô ấy theo mình thì Đại Gia Khiêm sẽ phải chi phí một khoản gấp đôi nếu như đầu tư vào một tài năng khác trong một cuộc thi. Nhưng cô ấy lại có lợi thế về mặt hình ảnh. Điều đó đã được mình và nhóm PR khuếch trương trên báo chí cả tháng nay rồi. Cái tên Cecilia Thu không còn lạ lẫm trên sàn diễn cuộc thi nữa. Nó cũng bắt đầu nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt khi MC sướng lên. Tất nhiên là sau những tràng pháo tay mồi của những khán giả nhà. Đẳng cấp của mình ở thành phố là chưa bao giờ lựa chọn các ngôi sao ca nhạc. Thậm chí một chân dài thông thường thôi cũng không bao giờ coi thứ hạng của mình là người đáng để ý. Mình không còn lựa chọn nào khác khi cô ấy ngỏ lời nhờ vả. Hãnh diện xua tan ngại ngần.
Thủy đợi anh ở quán cà phê Ướt Mi. Cô đưa điện thoại cho chủ quán, hướng dẫn anh tìm đến địa chỉ. Phải vượt qua vòng xuyến cửa ô, rẽ sang đường Vành Đai 3 hơn 200 mét mới đến. Nhưng cũng không thể đến ngay. Phải đi ngược lên hơn 300 mét nữa mới có chỗ quay đầu xe. Anh vừa phải vất vả mới chen chúc vượt thoát ra được khỏi ngoài thành phố. Những cửa ngõ ách tắc vào tất cả các giờ trong ngày. Thành phố ở đây phải hiểu theo nghĩa toàn bộ dân số đang ở trên con đường của mình. Thành phố dù có thêm ra bao nhiêu cửa ô đi nữa, thì chúng cũng nhanh chóng biến thành dòng sông người như vậy. Người ta tràn vào phố mỗi sáng. Tìm. Có người thấy cái mình tìm. Có người không. Mai lại vào tiếp. Quán Ướt Mi nằm ngay mặt đường. Máy hiên di động bám bụi, không thể biết được nó đã từng màu gì. Hàng chữ Ướt Mi trên biển quảng cáo cũng nhập nhèm, két bụi le lói ánh đèn xanh. Chủ quán đắm sập ngay cánh cửa kính sau lưng khi anh bước vào. Mát và tối. Ánh đèn hắt lên từ sau quầy bar xanh lét như trong hang động phục vụ khách du lịch. Ở một thắng cảnh ven biển mà người ta đang vận động bình chọn là kỳ quan thiên nhiên, mà lại là vận động người Việt tự bình chọn cho thiên nhiên xứ sở của mình. Chẳng đáng tin. Cây đa làng tôi bao giờ chẳng mát hơn cây đa làng ông. Những hoa lụa bạc màu và cành cây trắng lên mốc lốm đốm đen như ruồi giấm, đậu cả dàn lên những bình hoa chìm trong các hốc tường tối om. Bộ quần áo sẫm màu của Thủy chìm trong không gian mù mờ ngôi quán. Anh nhận ra một gương mặt thất thần lấp ló sau tấm màn bằng sợi nhựa màu lê thê quét sát đất che kín chiếc bàn kê trong góc quán. Một thứ có tên gọi là quán cà phê chuồng mới ra đời ở thành phố này. Tầng tầng lớp lớp những tấm màn nhựa ngăn cách những bộ ghế đôi, đủ riêng tư kín đáo mà cũng vừa đủ với quy định nghiêm cấm ngăn buồng. Thủy vẫy anh bước qua tấm màn nhựa và ngồi cạnh mình trên chiếc ghế đôi đệm mút kê ngang trong chuồng. Thoang thoảng mùi đôi lứa nôn nao từ đệm ghế bốc lên. Cô phục vụ có nước da xanh xao ngồi sau quầy chạy ra. Anh muốn uống gì để em làm?
Cho tôi ly cà phê đá, ít đường.
Anh quay mặt sang nhìn Thủy. Nào, có chuyện gì mà gấp gáp quá thế? Thủy ngập ngừng. Anh Khiêm bị bắt rồi anh ạ. Cặp mắt mở to của Thủy bỗng trào ra những giọt nước mắt trong veo, lạ chã không ngừng. Khiêm bị bắt? Bao giờ thế?
Vợ cậu lái xe vừa điện cho em sáng nay. Họ bắt từ chiều qua. Em rối tinh cả lên không biết phải làm gì nữa. Nhà trọ em thuê đã trả lại cho chủ từ hôm đầu tháng. Em dọn về đây mới được 3 hôm. Sáng nay chỉ kịp thu dọn ít quần áo rời khỏi nhà bằng xe máy từ sớm và gọi cho anh. Chắc giờ này công an đã đến thực hiện lệnh khám nhà trong khu đô thị Kiến Vàng rồi.
Bắt vì lý do gì, em đã biết chưa?
Thấy cô ấy nói là có liên quan đến ma túy gì đó.
Đức tái mặt hỏi dồn. Em có liên quan gì đến chuyện đó không? Phải nói thật thì anh mới giúp được.
Không, em thề, em không hề biết tí gì về công việc của anh ấy. Thậm chí cũng chưa bao giờ cùng anh ấy về quê.
Vậy thế này nhá, anh sẽ đưa em đi thuê một chỗ ở tạm. Mấy hôm xem tình hình thế nào. Sau đó sẽ tính tiếp. Thủy gật đầu im lặng. Anh đứng dậy, thanh toán tiền, bỏ lại cốc cà phê chưa kịp uống. Đức lặng lẽ chạy xe chậm chậm vào trung tâm thành phố. Thủy đội mũ bảo hiểm kín mít, lầm lũi bám theo. Đến một con ngõ nhỏ cuối đường Hai Bà Trưng, nhà nghỉ Hoa Sim kín đáo sạch sẽ nằm cuối con ngõ không tên ấy. Nó cũng gần với cơ quan anh bên đường Lý Thường Kiệt. Anh giúp cô xách chiếc vali nhẹ tênh lên tầng 2. Cậu quản lý mở cửa phòng hướng dẫn sơ qua cho cô vị trí các thiết bị điện nước. Em cứ ở đây nhé, anh phải về cơ quan làm nốt chút việc. Lát nữa anh sang đón em đi ăn trưa. Đức dặn lại Thủy và hấp tấp rời khỏi phòng. Mình chẳng vội tin vào những gì Thủy nói. Tội phạm ma túy là một trong những loại hình có quan hệ phức tạp nhất. Nó trà trộn được vào tất cả các ngành nghề. Ngay cả ở những cơ quan bảo vệ luật pháp cũng có các cán bộ dính vào. Bằng cách thức ngụy trang hết sức tinh vi. Nhiều khi người bị bắt chỉ vô tình có mặt ở những nơi tội phạm cất giấu ma túy. Phải mất rất nhiều thời gian công sức để chứng minh sự trong sạch của mình. Thủy không có lý do gì để phải dính dáng vào công việc buôn bán sinh tử ấy khi mà cô đang dốc sức trong một cuộc thi đầy triển vọng. Nhưng báo chí lá cải vài năm nay đã bào nhẵn niềm tin của mình về giới biểu diễn. Mình chẳng còn tin vào những gì mình viết ra về họ. Nó cũng chỉ nằm trong một công đoạn bắt buộc phải có của cả một quá trình PR mà mình không bao giờ biết được tất cả các thủ thuật. Đúng là mình chẳng có tin mình nữa. Sao con đường từ nhà nghỉ Hoa Sim về cơ quan mình cứ kéo dài mãi ra thế này? Nó đang thu nhỏ lại như một nút thắt ở ngã ba có đèn tín hiệu giao thông. Mình chẳng biết nên đi thẳng hay rẽ trái khi đèn đỏ vụt sáng. Xe máy và ô tô vượt qua mình như vũ bão. Loáng thoáng nghe như có ai đó văng lên một câu: "Thằng đần." Mình cũng chẳng tin nốt. Cuối cùng thì cũng về đến cơ quan. Mình chạy sang bàn thằng Khánh, thổi vào tai nó 2 từ bé đến hết cỡ. Khánh vội vàng tắt máy tính theo mình ra khỏi phòng.
Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?
Đại gia Khiêm bị bắt.
Trời, biết từ sáng rồi.
Nhưng còn Thúy, sáng nay cô ấy gọi cho tôi nhờ đến đón trong khu đô thị Kiến Vàng.
Ông đón chưa?
Thì tôi cũng phóng xe vào đưa cô ấy ra ngoài này thuê nhà nghỉ tạm.
Đầu ông làm sao thế? Chí được cái nhanh nhỏ. thế nào rồi cũng phải lên công an viết tường trình đấy. Căn hộ ấy chắc chắn là đã được công an giám sát từ đêm qua rồi, chỉ chờ lệnh là khám thôi.
May mà tôi không vào tận đấy. Thủy chờ tôi ngồi quán cà phê.
Lại còn may, cô ấy bây giờ đi đâu nửa bước chắc chắn cũng có người theo sát. Thôi, không uống cà phê nữa, vào làm việc bình thường và ngồi chờ họ đến.
Đúng như Khánh nói, gần trưa có một tốp cảnh sát 3 người vào cơ quan. 2 người tách ra vào phòng tổng biên tập làm việc, người còn lại vào phòng thư ký tòa soạn gọi Đức.
Anh phải lên công an thành phố ngay bây giờ để trả lời một số câu hỏi và viết bản tường trình. Người cảnh sát nhỏ nhẹ, chỉ đủ để mình anh nghe thấy.
Tôi tự đi hay đi cùng các anh?
Anh tự đi bằng xe máy, đến trụ sở phòng cảnh sát hình sự, gặp điều tra viên Quốc Huy nhé.
Anh lững thững xách cặp vòng ra sau nhà lấy xe. Quãng đường từ cơ quan đến phòng cảnh sát hình sự khá gần. Lần này thì không được phép nhầm đường nữa. Anh nhầm trong đầu những con phố cần đi qua, những chỗ rẽ và quan sát kỹ biển số nhà ở con phố cuối cùng. Đến nơi, anh gửi xe máy ngoài cổng bước vào phòng trực ban.
Cho tôi gặp điều tra viên Quốc Huy.
Anh vừa nói, vừa rút trong túi ra chiếc thẻ nhà báo đặt lên bàn. Sĩ quan trực ban cầm lấy nó, cắm cúi ghi những dữ liệu quan trọng vào quyển sổ mở ngang to tướng trên bàn. Xong xuôi, sĩ quan trực ban đưa trả lại cho anh tấm thẻ nhà báo.
Anh ngồi chờ, mấy phút nữa anh Huy mới về đến cơ quan.
Đức lặng lẽ xách cặp ra chiếc ghế nan gỗ dài, có tựa lưng ngồi xuống. Kinh hãi khi phát hiện ra dưới chân chiếc ghế như vậy trước mặt mình còn có một chiếc cùm sắt nặng nề bằng thép uốn xích chặt một đầu vào khuy sắt chôn trên tường. Những khoen sắt hình chữ U vừa với cổ chân han rỉ sần sùi đầy đe dọa. Điều tra viên Quốc Huy là một người tầm thước, có nước da đen sạm, mang quân hàm trung tá. Anh ta xuất hiện sau cánh cửa dẫn vào hành lang bên trong cơ quan với tấm biển xanh nhỏ xíu. Treo trên nắp túi áo cảnh phục ghi dòng chữ Trần Quốc Huy. Và bên dưới là 6 chữ số được chia đôi bằng một gạch ngang.
Anh là nhà báo Lê Minh Đức phải không? Mời anh theo tôi vào phòng, ta làm việc một lúc.
Thái độ khoan hòa của điều tra viên khiến Đức yên tâm một phần. Anh theo chân Quốc Huy vào một căn phòng rộng, sáng sủa, nằm trong khoảng sân sau tòa nhà. Điều tra viên để chiếc ghế gấp sắt đệm mỏng ra trước bàn mời anh ngồi xuống.
Anh có biết chúng tôi mời anh lên đây vì việc gì không?
Tôi nghĩ là việc có liên quan đến cô Thủy.
Đức thành thật.
Sao anh biết vì việc đó?
Sáng nay tôi gặp Thủy rồi mới biết việc đó rất nghiêm trọng.
Bây giờ anh sẽ viết tường trình cho chúng tôi biết về toàn bộ quãng thời gian từ 8 giờ 20 phút cho đến 9 giờ 10 phút sáng nay. Anh đi những đâu và làm những gì?
Điều tra viên ôn tồn nói. Nhưng với Đức, nó tựa như những tiếng sét bên tai. Họ đã có những thông tin cặn kẽ đến từng phút.
Đức nhận tập giấy viết không có dòng chữ kẻ tay từ điều tra viên. Phải loay hoay mất một lúc lâu, anh mới tìm ra chiếc bút bi dưới đáy cặp. Đã quá lâu, không còn dùng đến nó nữa.
Bản tường trình được anh viết mạch lạc chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. Nửa giờ để tường trình lại 50 phút xảy ra với mình cũng là hơi lâu so với nghiệp vụ làm báo của anh. Nộp bản tường trình cho điều tra viên Đức Huy, anh ngồi lơ đãng quan sát căn phòng làm việc hết sức sơ sài. Chỉ có một chiếc máy tính cá nhân duy nhất trên chiếc bàn trong góc phòng. Chiếc tủ sắt đựng hồ sơ bong sơn loang lổ một vòng rộng, chỗ tay cầm. Chiếc bàn dài và khoảng chục chiếc ghế gấp bằng sắt anh đang ngồi. Điều tra viên xem qua một lượt bản tường trình, cất nó vào trong chiếc cặp 3 giây.
Giờ thì anh có thể về, khi nào cần chúng tôi sẽ lại gọi anh.
Cảm ơn anh. Đức đứng dậy chào điều tra viên. Đúng 12 giờ, anh rời khỏi cổng cơ quan điều tra. Anh biết cuộc điều tra sẽ vẫn còn tiếp tục với mình. Anh phải cố gắng nhớ lại thật chi tiết những gì mình đã viết trong bản tường trình ngày hôm nay. Anh về cơ quan, Khánh vẫn còn ngồi đợi anh trong phòng làm việc.
Tình hình thế nào? Có gì căng thẳng không?
Khánh thờ ơ hỏi.
Chưa biết thế nào ông ạ. Họ bảo cứ về, khi nào cần sẽ gọi lại.
Khánh cười.
Chắc không có chuyện gì đâu. Tôi hỏi người bạn bên điều tra rồi. Khám xét căn hộ và khám cả chỗ mới thuê trọ của cô Thủy đều không tìm ra tang vật gì có liên quan đến vụ án.
Nguy hiểm quá. May mà tụi mình gặp gỡ đại gia Khiêm chỉ đúng có một lần.
Khánh cười xòa.
Thôi,
mình đi ăn trưa rồi bàn tiếp.
Bài phóng sự điều tra đầu tiên về công ty Cánh Én Bạc được đăng trong số báo ra vào đầu tháng 10 của tờ Diễn đàn Đô thị. Đúng theo chỉ đạo của Khánh, bài đầu tiên này chỉ hé lộ một chút thông tin về những khuất tất trong việc đấu thầu sân vận động thành phố H. Bài báo chủ yếu mô tả vị trí, quy mô, thời gian khởi công, vốn đầu tư dự án với số chữ chiếm phần lớn. Cuối cùng chỉ là những câu hỏi đầy ẩn ý về việc trúng thầu với giá cao hơn dự kiến và cao hơn khá nhiều đơn vị tham gia đấu thầu. Những câu hỏi bâng quơ về thông tin của vài nhà thầu bị tiết lộ gây bất lợi cho họ trong việc đấu thầu. Bài báo dừng lại ở đấy với dòng cuối cùng, còn tiếp, tên tác giả chỉ để ngắn gọn, nhóm phóng viên. Điện thoại của Khánh đổ chuông liên hồi sau khi báo phát hành vào buổi sáng. Sau ngày báo ra, bao giờ cũng là khoảng thời gian nhàn rỗi chẳng cần phải đến cơ quan làm gì. Coi như một thứ nghỉ bù bất thành văn ở tòa soạn, sau buổi tối hôm trước phải trực bài vở rất muộn trước khi gửi nó đi nhà in bằng bản định dạng VFD. Anh nhìn những hàng số lạ hoắc hiện ra trên màn hình và ghi lại hai số đuôi. Có một số điện thoại gọi anh đến 6 lần. Anh quyết định nghe máy. Xin lỗi, ai gọi tôi đấy? Chào anh có phải nhà báo Hoàng Khánh ở tờ Diễn đàn Đô thị không?
Vâng, tôi nghe.
Xin tự giới thiệu, tôi là Lê An, tổng giám đốc công ty Cánh Én Bạc. Tôi có một việc muốn trao đổi trực tiếp với anh. Anh có thể bố trí cho tôi gặp được không?
Xin lỗi anh, mấy hôm nay tôi bận việc ở xa. Nếu có thể thì đầu tuần sau về thành phố, tôi sẽ gọi lại.
Vâng, anh cố gắng thu xếp giúp nhé. Tôi sẽ gọi lại cho anh vào đầu tuần. Khánh tắt máy.
Vậy là mọi việc diễn ra đúng kịch bản. Chỉ cần mình đừng nôn nóng, giá của nó sẽ được đẩy đến giới hạn. Làm cho chậm nhịp của cuộc thương lượng đi cũng là một thủ thuật quá quen thuộc với mình. Bao giờ nó cũng thành công vượt mong đợi. Đó cũng là một cách để thăm dò kỹ lưỡng về đối tác của mình, cả về khả năng tài chính lẫn độ an toàn trong giao dịch. Đầu tuần, Lê An gọi điện hẹn Khánh chờ ở nhà vào lúc hết giờ làm việc buổi chiều.
Tôi sẽ đến đón anh, ta cùng đi uống với nhau một cuộc làm quen. Tôi biết vài quán nhậu ở khu đô thị mới Trường Sơn bên kia sông. Mát mẻ, sạch sẽ và lợn mán cắp nách họ làm rất ngon.
Anh cứ cho địa chỉ, tôi tự lái xe sang được.
Khánh ngần ngại.
Tội gì, mình đi xa uống rượu có người lái vẫn an toàn hơn. Anh đừng ngại.
Khánh về đến căn hộ trong phố của mình vào lúc 5 giờ rưỡi chiều. Thật ngạc nhiên, khi anh vừa vứt chiếc cặp lên bàn làm việc ở nhà thì cũng là lúc Lê An gọi lại.
Tôi chờ ở ngoài cổng khu tập thể rồi, anh ra nhé.
Chẳng biết bằng con đường nào mà đối tác biết được cả chỗ ở của anh. Khánh chỉ kịp lau qua mặt mũi và rửa chân tay, thay ra đôi bi tất cả ngày âm ẩm trong giày. Anh ra cổng, chiếc xe BMW X5 nhẹ nhàng trườn tới sát vỉa hè. Một người đàn ông trạc tuổi anh, ăn mặc chải chuốt mở cửa xe bước ra mời anh lên.
Tôi là Lê An, ta đi theo anh nhỉ?
Cô gái ngồi cạnh anh trên băng sau chiếc xe còn khá trẻ, được giám đốc là Lê An giới thiệu là kế toán trưởng của công ty. Cô ấy tên là Thúy My, tốt nghiệp ngành tài chính ở Anh Quốc về.
Khánh cười thầm, cái tên ấy mà dùng cho ca sĩ thì tốt biết bao. Chưa có một ca sĩ nào nổi tiếng trong nước có cái tên như vậy.
Khánh gật đầu chào Thúy My.
Tôi là Hoàng Khánh, nhà báo.
Thúy My cười duyên dáng. Nhà báo các anh tất bật bận rộn, chẳng khác gì kế toán chúng em. Chiếc xe phăm phăm chạy ra hướng bờ sông, vượt qua chiếc cầu cũ được làm từ hơn 20 năm trước. Dấu ấn của sự tạm bợ còn hiện rõ ở vòng xuyến phân luồng giao thông đầu cầu. Người ta đã không giải tỏa được đủ diện tích đất đai nội thành để làm một vòng xuyến phân luồng an toàn. Đã có vài chiếc ô tô chạy nhanh từ bờ Bắc lao sang đổ tường chắn rơi xuống phố. Một cuộc đi tắt đón đầu ngoạn mục như phim. Chấp nhận cái chết chỉ để làm người đến trước. Khu đô thị mới Trường Sơn rộng rãi, vắng vẻ đến mức cho người ta cảm giác như lạc vào một mô hình triển lãm có kích thước khổng lồ. Những con đường kẻ ô vuông vức. Những khối nhà chọc trời, sơn ghi xanh đều đặn. Những khuôn cửa trắng mấy chục tầng như một. Những hàng cây trứng cá xòe xòe và những thân cao vua đủ lớn để nghĩ về căn bệnh béo phì trí óc nhưng rất còi cọc tư duy thẩm mỹ. Rất may,
vượt qua khu đô thị không người ấy là đến rìa một ngôi làng cổ bây giờ đã là mặt phố. Nhà hàng quán nhậu mở ra san sát, nhà nghỉ và karaoke sặc sỡ chen vào như một đồng bộ không thể thiếu. Nhưng Khánh biết rằng với mọi đối tác làm ăn trên đời thì việc đặc biệt cần tránh nhất là để họ dẫn dụ vào những nơi chơi bời. Anh thờ ơ xuống xe ở giữa sân một nhà hàng lớn, náo loạn tiếng người. Ở trong ấy có bao nhiêu người vui vẻ thoải mái thật sự. Anh ngờ rằng rất ít. Họ đến đây vì công việc, thậm chí phải là công việc quan trọng đến mức nào thì người thành phố mới dẫn nhau sang đây. Bên ấy thiếu gì nhà hàng? Lê An dẫn mọi người vào một phòng nhỏ đặt trước của nhà hàng Vạn Xuân. Khăn trắng tinh phủ trên chiếc bàn tròn cỡ lớn. Bát hoa úp trên đĩa sứ. Đũa bọc giấy màu in tên nhà hàng Vạn Xuân gác lên cầu sứ hình con nghê phủ phục. Hộp đựng giấy ăn bằng đá chạm khắc hình rồng khoét lỗ oval. Nút bấm chuông điện gọi phục vụ đặt trong khay sơn mài đen nhánh. Đèn lồng đỏ treo giữa phòng phát ánh sáng âm u như chùa chiền nhang khói lạnh. Rèm cửa dài lê thê, vải dày màu tím nhạt, không thể biết đằng sau nó là cửa đi hay cửa sổ. Còn có ai nữa không, giám đốc? Khánh gượng cười hỏi Lê An.
Chỉ có ba người chúng ta thôi, cho thoải mái. Lê An bấm chuông gọi phục vụ khi Khánh và Thúy My đã ngồi xuống ghế. Cô tiếp viên áo dài vàng kim tuyến đội khăn vành dây Nam Phương Hoàng hậu bước vào. Thứ khăn đạo cụ sân khấu vấn sắn, dán keo đội hời trên đầu như mũ không tròm. Những sân khấu cuộc đời như thế này, Khánh biết vài năm nay đã hoàn toàn chiếm lĩnh bộ mặt sân khấu nước nhà. Tuồng tích ở đây mới thật sự mới mẻ và gay cấn. Nghệ thuật thương thảo hẳn là ăn đứt những kịch bản ngô nghê, lời thoại vẫn diễn ra trong các nhà hát và trên truyền hình.
Các anh chị có cần xem thực đơn, lấy thêm món ăn nữa không ạ?
Cứ mang đồ ăn và rượu lên luôn được rồi, tôi đã gọi điện đặt sẵn.
Lê An khoát tay ra hiệu. Hai tiếp viên nam đồng phục trắng đen, di lê đỏ tím bưng vào hai khay lớn. Tiết canh đỏ sẫm, rau thơm mùi tàu hành sống, chanh quả bổ đôi. Một đĩa lạc rang xoay hết vỏ lụa, hạt tiêu xay và ớt thái mỏng, nước mắm nguyên chất đặt trước mặt mỗi người một bát nhỏ. Xong xuôi, một tiếp viên lễ phép. Cháu mời các bác dùng món tiết canh lợn rừng. Khánh gật đầu thầm nghĩ. Chẳng biết tiết canh lợn trở thành đặc sản từ bao giờ. Ở quê anh cho đến tận bây giờ, nó vẫn là món ăn hết sức dân dã, đạm bạc. Dân quê có thể mời nhau hàng ngày mà chẳng cần phải có công to việc lớn gì cả.
Giữa một không gian căn phòng bài trí xa hoa diêm dúa, bát tiết canh ở đây dường như có chút ngậm ngùi như một kẻ bị chế giễu. Hay nó đang chế giễu con người?
Thúy My đón chai rượu whisky Ballantinis 17 từ tay cậu phục vụ.
Để chị rót cho các anh ấy được rồi. Em cứ ra ngoài. Cần gì chị sẽ bấm chuông.
Bây giờ chỉ còn mỗi thứ rượu này uống là an toàn nhất.
Lệ án đắc chí, nâng cốc rượu Thúy My vừa rót.
Nào, ta nâng cốc chúc cho mọi việc tốt đẹp.
Chúc cho mọi việc tốt đẹp. Khánh mỉm cười. Giám đốc nói đúng lắm.
Tôi đã từng được uống Ballantinis với một quan chức rất lớn bên dầu khí. Bữa ấy cũng tiết canh lòng lợn mắm tôm.
Tôi cũng vậy. Thì ra thành phố toàn người quen biết nhau cả.
Lê An cười ha hả, làm một hơi cạn cốc. Khánh cẩn thận xẻ bát tiết canh của mình sang chiếc bát con.
Tôi xin lỗi, chỉ ăn được một nửa thôi. Bụng dạ mấy hôm nay hơi kém.
Thúy My bấm chuông gọi phục vụ mang đồ ăn vào. Thịt lợn được làm thành 4 món đặt chung vào một chiếc mẹt tre, chia làm 4 góc, ngăn cách bằng lá chuối xanh. Lòng, dồi, tim, gan luộc. Lợn nướng quả mắc mật. Thịt ba chỉ hấp miếng thái mỏng. Giả cầy chân giò nấu đặc. Chỉ là đặt trên mẹt thôi. Cách nấu hoàn toàn như thể bày ra bát đĩa. Khánh chậm rãi, nhấm nháp chờ. Cuối cùng thì Lê An cũng lên tiếng. Giọng đầy kể cả.
Việc báo chí, anh Khánh cứ lo giúp công ty nhé. Chúng tôi sẽ hậu tạ chu đáo. Nói thật, làm ăn bây giờ ở đâu chả thế. Đã bắt tay vào việc là chúng tôi đã dự phòng tất cả các tình huống rồi.
Không dễ như giám đốc nghĩ đâu. Loạt phóng sự ấy là công sức của nhiều người, kể cả bên cơ quan điều tra nữa đấy.
Khánh cười bí ẩn.
Bên điều tra tôi đã cho phó giám đốc làm việc với họ rồi. Chỉ còn báo chí.
Lê An xuống nước. Anh Khánh nếu đứng ra lo dẹp được vụ này, tôi sẵn sàng chịu chi phí.
Xin anh một con số. Khánh nâng cốc. Nào, ta uống đã. Việc này phải tính toán cẩn thận, chu đáo, kín kẽ. Tôi sẽ báo với anh con số sau.
Em biết là lãnh đạo tờ Diễn đàn Đô thị giao cho anh Khánh toàn quyền xử lý việc này. Ý kiến của anh là chính xác nhất rồi. Thúy My chen vào. Ba người cạn cốc, Khánh cũng bắt đầu thấy lâng lâng. Những món ăn không hợp khẩu vị, dù có là đặc sản đi nữa cũng rất khó nuốt. Đã thế ngồi uống rượu cùng với đám doanh nhân này cũng chẳng có chuyện gì để nói. Anh bắt đầu muốn chấm dứt bữa tiệc tại đây. Tìm bao thuốc lá ra, châm một điếu, phả làn khói chán nản lên trời. Lê An đoán được tâm trạng của Khánh. Chẳng khó khăn gì để đoán tâm trạng của một kẻ đi nhậu vì công việc. Nó chỉ thật sự thoải mái khi công việc đã có cách giải quyết. Vậy thì tiện hôm nay có cả kế toán trưởng ở đây. Anh Khánh cứ cho biết con số cụ thể đi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ. Lê An thúc giục. Khánh vân vân nghĩ ngợi. Con số thì anh đã có sẵn trong đầu. Đưa ra lúc này chưa phải hay lắm. Đối tác sẽ kỳ kèo thêm bớt. Rền rứ thêm vài hôm nữa thì sẽ lại phải ngồi uống rượu với đám chán ngắt này thêm vài lần nữa. Chẳng thú vị gì và xác suất nguy hiểm sẽ tăng lên. Anh chặt lưỡi. Thôi thì thế này, cho đỡ phải ngồi với nhau nhiều lần, tốn kém thì giờ và tiền bạc. Con số của tôi là 300 tròn. Các anh cứ nghiên cứu nhé. Anh xem có thể giảm bớt cho doanh nghiệp chúng em được không? Cuối năm phải lo tài chính cho công nhân khá nhiều nên cũng khó khăn.
Thúy My nhẹ nhàng. Khánh im lặng không nói. Giờ là màn đấu trí căng thẳng. Phần thắng luôn thuộc về kẻ cao đòn nắm trong tay bảo bối. Bảo bối của anh là những bài báo sẽ viết, phi vật thể. Bảo bối của Lê An dĩ nhiên là tiền, vật thể. Rất trái với quy luật nào đó cho rằng vật chất quyết định ý thức. Anh sẽ làm ngược lại và tin rằng mình sẽ thắng. Những dấu hiệu nhượng bộ đầu tiên anh đã thấy trên nét mặt Lê An. Ông ta nghĩ ngợi và hất hàm về phía Thúy My như thúc giục.
Có thế chứ?
Em có mang thêm 200 triệu để trên xe. Hôm nay xin gửi tạm anh thế nhé. Công ty sẽ lo tiếp việc này trong vòng một tháng nữa vậy.
Thúy My vừa rót thêm rượu vào cốc của Khánh, vừa đưa ra đề nghị. Khánh cầm cốc rượu trong tay, xoay vòng đi vòng lại. Anh đặt cốc xuống bàn, không uống nữa.
Thôi, coi như việc hôm nay đến đây là xong. Ta cứ thế tiến hành thôi.
Lê An bấm điện thoại gọi cho lái xe mang vào phòng ăn một túi ni lông màu đen đựng những gói vuông vức. Thúy My cầm chiếc túi trao cho Khánh.
Anh kiểm lại giúp em đi, sợ lỡ thiếu.
Khánh mở miệng túi nhìn nhanh vào bên trong đếm đủ 4 cọc tiền. Anh nhấc một cọc ra, dùng ngón tay cái bừa lướt qua. Tiếng những tờ polymer 500.000 đập vào nhau kia đèn đẹt, đanh chắc. Khánh bỏ lại tập tiền vào túi ni lông, xách nó đứng dậy.
Bây giờ xin phép các vị, tôi về trước nhé. Cũng hơi say rồi. Ngoài kia tôi thấy khá nhiều taxi.
Anh cứ ngồi uống một lúc nữa, sẽ em đưa anh về. Đằng nào chúng em cũng phải về bên ấy mà.
Thúy My dịu dàng.
Cảm ơn em. Xin chào giám đốc. Khánh dứt khoát bước đi về phía cửa.
Cánh cửa đột ngột mở ra trước mắt khi anh chưa kịp chạm tay vào. Một họng súng đen ngòm. Một chiếc thẻ ngành công an có ảnh chụp người cầm thẻ mặc quân phục được giơ ra trước mắt anh. Một giọng quát nhỏ đanh thép.
Đứng lại, anh bị bắt.
Cầm nguyên chiếc túi trên tay giơ lên quá đầu và quay vào phòng. Khánh như một con lật đật líu ríu làm theo mệnh lệnh. Hai tấm rèm cửa màu tím dày dặn trong phòng chợt thu lại về một phía. Hai người nữa từ trong bóng tối bước ra. Một mặc cảnh phục, một mặc đồ dân sự áo bỏ trong quần lịch lãm. Tay lăm lăm chiếc camera. Tiếng máy ẻ ẻ soi. Đèn đỏ đã nhấp nháy bên cạnh monitor báo hiệu đang ghi hình. Khánh hoa mắt vì chiếc đèn pin trên tay người mặc cảnh phục chiếu thẳng một luồng ánh sáng rất mạnh vào chính giữa mặt mình. Im lặng. Vài ngọn đèn trong phòng ăn được toàn tay bí mật nào đó bật lên rực sáng. Người cảnh sát chặn cửa chính bỏ khẩu súng ngắn lên mặt bàn và ngồi xuống cạnh đấy. Rút trong chiếc cặp da mỏng vài tờ giấy có tiêu đề in sẵn. Biên bản bắt giữ người phạm pháp quả tang. Người cảnh sát còn lại bắt đầu hỏi.
Chiếc túi trên tay là của anh.
Vâng. Anh đặt nó xuống bàn và tự mở ra. Khánh chậm chậm làm theo từng mệnh lệnh, lấy những cọc tiền ra xếp lên mặt bàn. Người ghi biên bản hỏi anh tên tuổi, địa chỉ, nơi công tác, chức vụ. Ghi chép rất tỉ mỉ, mô tả rõ hoàn cảnh, ngày giờ và hành vi của anh từ khi cầm túi tiền đứng lên ra về. Ghi rõ số lượng cọc tiền cho vào túi niêm phong lại, bắt Khánh ký nhận vào đấy. Cảnh sát đề nghị Lê An, Thúy My và một đại diện nhà hàng ký tên, ghi rõ địa chỉ và số chứng minh của người làm chứng. Mọi việc rõ ràng được chuẩn bị chu đáo từ trước. Đúng hơn, một cái bẫy hoàn hảo. Đến lúc này Khánh biết rằng mọi sự đã chấm dứt, không gì cứu vãn nổi. Anh gục đầu xuống ngực, nghe oang oang tiếng người cảnh sát đọc lại biên bản. Tự giác giơ hai tay lên khi biên bản đã được đọc xong. Tiếng chiếc còng sáng trắng rên cọt kẹt trên cổ tay anh. Anh lầm lũi theo những người cảnh sát ra chiếc xe đặc chủng đậu bên ngoài nhà hàng. Mình sơ hở ở khâu nào nhỉ? Cậu bạn bên cơ quan điều tra là người làm việc với mình đã khá nhiều năm. Ăn chia sòng phẳng, không có gì để thắc mắc. Những tin tức cậu ấy hé lộ trong quá trình điều tra cũng không hẳn là kết luận chính thức. Mình sử dụng nó như một gợi ý cho những điều tra tiếp theo bằng nghiệp vụ báo chí. Gia cảnh của cậu ấy cũng chẳng khá giả gì. Thêm thắt chút nào ngoài lương cũng đều mang về nuôi vợ con. Cậu ấy lại là người đáng tin cậy. Mình không thể phản bội lại cậu ấy. Đức là thằng đồng nghiệp đáng tin cậy nhất. Tính cách thị dân của nó nhiều khi còn làm mình phát chán. Chẳng bao giờ muốn tham gia vào chuyện gì bí mật khuất tất. Cho bao nhiêu tiền cũng bằng lòng nhận mà không thèm hỏi bao nhiêu và đó là tiền gì nữa. Nó thực ra không đủ biết để mà phản bội mình. Các sếp ở tòa soạn cũng không đáng ngờ. Họ thực ra chưa bao giờ giao cho mình việc gì cụ thể trong chuyện làm ăn. Họ chỉ làm ngơ. Và dĩ nhiên là biết cái giá của sự làm ngơ ấy. Mình cũng không bao giờ có thiếu sót gì trong cư xử với họ. Còn mình thì họ còn được cư xử như vậy. Chẳng ai dạy gì tự cắt đi một phần thu nhập nhàn hạ. Chỉ còn lại là Lê An. Hắn chẳng thân thiết gì. Nhưng vì sao ăn bẫy mình thì vẫn là câu hỏi không thể tự giải đáp. Chuyện bung bét ra thì hắn vẫn là người thiệt hại đầu tiên. Hắn nghĩ mình sẽ không công bố những thủ đoạn đấu thầu gian lận của hắn trong trại giam ư? Mình sẽ làm việc ấy, ít ra là để tự cứu mình. Ngồi trên chiếc xe đặc chủng, Khánh ngoái nhìn vào đám đông lố nhố kéo ra đứng đầy cửa quán. Giám đốc Lê An tiễn anh bằng một nụ cười nửa miệng đắc thắng. Tiếng cửa chiếc xe đặc chủng sập mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh. Bóng tối đột ngột bao phủ chỉ còn lờ mờ qua lỗ cửa ô vuông thông gió trên cao, in hình trên song chữ thập sắt bên ngoài. Mùi nước tiểu nồng nặc bốc lên từ sàn xe.